Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được có dịp thưa chuyện cùng quý vị qua tiết mục câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tuần này và những tuần sắp đến, chúng tôi ước mong sẽ có dịp chia sẻ với các bạn trẻ một số đề tài liên quan đến tình yêu nam nữ và việc chọn bạn trăm năm. Chúng tôi tạm gọi loạt bài này là Chuyện Lứa Đôi. Ước mong những điều chúng tôi trình bày sẽ giúp các bạn trẻ một vài đường hướng hoặc ý kiến trong việc tìm kiếm và chọn lựa người bạn đời. Đức Chúa Trời, tức là Đấng Tạo Hóa, khi tạo dựng con người đã tuyên bố rằng loài người ở một mình không tốt. Vì thế Chúa đã thiết lập hôn nhân và gây dựng gia đình để con người sống với nhau, giúp đỡ nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau. Hôn nhân và gia đình không phải là sáng kiến của con người, mà là một cơ chế do Thiên Chúa thiết lập từ buổi tạo thiên lập địa. Nhờ có tình yêu và hôn nhân, chúng ta không phải sống trong cô đơn, không phải một mình chống chọi với những cám dỗ và thử thách trong đời. Trái lại, chúng ta có một người ở bên cạnh để san sẻ niềm vui, nỗi buồn, cũng như những gánh nặng, những khó khăn của đời sống. Có người đã nói, khi buồn đau có người chia sẻ, nỗi buồn đau đó sẽ vơi đi một nửa. Khi niềm vui có người chia sẻ, niềm vui đó sẽ gia tăng gấp đôi. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải người nào có gia đình cũng đều được sống trong vui vẻ, nhẹ nhàng và không còn cô đơn nữa. Thiên Chúa thiết lập hôn nhân để ban hạnh phúc cho con người. Nhưng điều đáng buồn là có bao nhiêu người đau khổ vì hôn nhân. Có nhiều lý do đưa đến bất hạnh trong đời sống vợ chồng. Chẳng hạn như vì vợ chồng không sống với nhau bằng tình yêu vị tha, chân thật, thiếu tinh thần chấp nhận, thông cảm và tha thứ. Nhưng cũng có thể nói, nhiều người không có một hôn nhân hạnh phúc chỉ vì chọn lầm người hoặc vì không tìm hiểu đến nơi đến chốn trước khi quyết định. Nói đến vấn đề tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân, chúng ta thấy có những khác biệt trong quan niệm xưa và nay. Nếu so sánh những cuộc hôn nhân ngày xưa với ngày nay, chúng ta thấy rằng các cụ ngày xưa cha mẹ đặt đâu ngồi đó, không quen biết nhau trước, cũng không có thời gian tìm hiểu, nhưng vẫn sống với nhau cho đến đầu bạc răng long. Còn ngày nay, thanh niên thiếu nữ được tự do làm quen, được tìm hiểu nhau kỹ càng rồi mới đi đến hôn nhân, nhưng số vợ chồng ly dị nhau lại nhiều hơn trước. Như thế, các bạn trẻ có cần tìm hiểu nhau trước khi tiến tới hôn nhân không? Thật ra chúng ta phải đồng ý rằng hầu hết các đôi vợ chồng ngày xưa không đến với nhau bằng tình yêu, không quen biết nhau trước và không có một thời gian để tìm hiểu nhau, nhưng vẫn có thể sống với nhau suốt đời. Tuy nhiên, họ có thật sự hạnh phúc hay không là điều chúng ta phải xét lại. Ngày nay các bạn trẻ được tự do làm quen, chọn lựa người mình yêu và cũng được phép gặp gỡ trò chuyện để tìm hiểu. Nhưng vấn đề gia đình không hạnh phúc, hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng ly dị nhau lại xảy ra quá thường so với những thập niên trước. Có nhiều lý do đưa đến sự đổ vỡ của gia đình trong xã hội ngày nay. Riêng trong vấn đề nam nữ tìm hiểu trước khi đi đến hôn nhân, chúng ta có nên trở về lối cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như ngày xưa? Hay nên khuyến khích các bạn trẻ gặp nhau và tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân? Chúng tôi thấy rằng sở dĩ các đôi vợ chồng ngày xưa không biết nhau nhiều và không có cơ hội tìm hiểu nhau trước, nhưng vẫn có thể sống với nhau suốt đời là vì những lý do sau đây. Lý do thứ nhất là vì người xưa không có nhiều bạn khác phái nên không có nhiều chọn lựa. Ngoài người mà cha mẹ chọn cho mình, đa số người trẻ trong các thế hệ trước không quen biết nhiều nên không có sự so sánh hay chọn lựa nào. Người xưa sống theo quan niệm nam nữ thọ thọ bất thân, trai gái không được phép làm quen hay trò chuyện với nhau. Vì lý do đó, thanh niên nam nữ không có chuyện bạn trai bạn gái. Ngoài người mà cha mẹ để ý và chọn lựa, hoặc ngoài người đánh tiếng đi hỏi mình, các bạn trẻ thường không quen biết ai mà cũng không dám tiếp xúc với người bạn khác phái nào. Ngày nay, thanh niên nam nữ được tự do nhiều hơn, có nhiều cơ hội làm quen để tìm hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, những thanh niên thiếu nữ nào chỉ xem nhau như bạn chứ không có mục đích tiến đến hôn nhân vẫn không được người lớn đồng ý. Thật ra đây là điều rất nguy hiểm, vì những bạn trẻ đó có thể theo chủ trương sống chung nhưng không làm đám cưới đàng hoàng để chính thức là vợ chồng. Lý do thứ hai là vì ngày xưa đa số mọi người sống với thái độ chấp nhận và không muốn thay đổi. Người thời trước thường sống với thái độ chấp nhận để mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy. Nếu may mắn gặp người đạo đức, có tình yêu thương, hoặc gặp người hợp với mình, họ sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nếu không may gặp người khó tính, không hợp hoặc không yêu thương, các đôi vợ chồng ngày xưa cũng vẫn sống với nhau được. Lý do là vì một trong hai người, thường là người đàn bà, sẵn sàng chấp nhận tất cả thiệt thòi để giữ cho cuộc hôn nhân khỏi đổ vỡ. Ngoài ra, người xưa cũng thường quan niệm hôn nhân là duyên số và may nhờ rủi chịu. Vì thế, một khi đã lập gia đình, dù hạnh phúc hay đau khổ cũng yên lặng chịu đựng. Có người còn nghĩ rằng phần số mình đã được an bài như thế, nếu thay vợ đổi chồng, sẽ mang tiếng xấu mà chưa chắc đã tốt hơn, hay chỉ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà thôi. Vì e ngại trước một tương lai vô định và sợ lời dèm chê của người chung quanh, vợ chồng ngày xưa dù không hạnh phúc, ít khi nào nghĩ đến chuyện để bỏ nhau. Lý do thứ ba khiến ngày xưa những đôi vợ chồng không hạnh phúc vẫn sống với nhau đến cuối cuộc đời là vì họ sợ làm tổn hại danh dự của gia đình. Có nhiều đôi vợ chồng sống với nhau không tình yêu, không hạnh phúc. Đời sống gia đình không khác gì địa ngục. Nhưng vì danh dự của gia đình, dòng họ và vì sợ dư luận, họ cố gắng che giấu nỗi bất hạnh của mình và tiếp tục sống với nhau cho đến cuối cuộc đời. Người thời trước hầu hết thường sống cho ích lợi của gia đình và danh dự của dòng họ hơn là cho hạnh phúc cá nhân. Một khi cha mẹ gả con gái đi lấy chồng, người con gái phải chấp nhận số phận của mình. Nếu gặp người chồng không tốt, gia đình không hạnh phúc, hoặc nếu bị cha mẹ chồng không đối xử tử tế, người con gái đó sẽ yên lặng chịu đựng chứ không nói cho cha mẹ biết. Lý do thứ nhất là sợ cha mẹ buồn. Thứ hai là sợ nhà chồng mang tiếng xấu. Cũng có thể người con gái đó sợ người ngoài cười mình là người vô phước, chê mình không biết cách cư xử với nhà chồng, hoặc chê chồng mình là người không biết điều. Ngày trước, người ta rất sợ lời phê bình của người chung quanh và sợ gia đình mang tiếng xấu, nên tất cả những chuyện không hay trong gia đình đều được giấu kín. Lý do thứ tư là vì ngày xưa xã hội có luật lệ nghiêm khắc và đời sống ít cám dỗ hơn ngày nay. Ngày xưa, những người bỏ vợ bỏ chồng thường bị xã hội khinh khi, bà con chê cười, nên ít vợ chồng nào dám nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Hơn nữa, nhờ xã hội có những luật lệ nghiêm ngặt, nam nữ không được tự do tiếp xúc thân mật với nhau, nên những người đã có gia đình ít bị cám dỗ để phạm tội ngoại tình. Thêm vào đó, đời sống không có nhiều tự do và những cám dỗ muôn mặt, nên gia đình của những thế hệ trước ít bị cám dỗ tấn công như gia đình của chúng ta ngày nay. Một lý do khác nữa khiến những người xưa tuy gia đình không hạnh phúc vẫn sống với nhau đến cuối cùng là vì người đàn bà thường sẵn sàng hy sinh để giữ cho gia đình khỏi đổ vỡ. Ngày trước, vợ chồng ít ly dị nhau một phần là vì người đàn bà chấp nhận vai trò nội trợ, chấp nhận chỗ đứng của mình trong gia đình. Trong xã hội, theo quan niệm trọng nam khinh nữ, mọi người hầu như chấp nhận quy luật bất công, trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Trong quan niệm đó, nếu người đàn bà gặp ông chồng không chung thủy, đi chia sẻ tình yêu với những người đàn bà khác, người chung quanh sẽ khuyên người vợ đó nhịn chịu cho yên cửa yên nhà. Vì thế, dù biết chồng ngoại tình hoặc chồng đối xử không tốt, người vợ vẫn hy sinh chịu đựng, chứ không dám ly dị. Hơn thế nữa, vì cuộc đời người đàn bà tùy thuộc vào chồng về mọi mặt, kinh tế, tình cảm, nơi nương thân, chỗ đứng trong xã hội, sự kính trọng của người chung quanh, vân vân. Nên dù trong hoàn cảnh nào, người đàn bà cũng sẵn sàng hy sinh và chấp nhận tất cả để sống với chồng cho đến cuối cuộc đời. Ngày nay chúng ta thấy một hình ảnh trái ngược. Người đàn bà ngày nay đòi hỏi chồng phải tôn trọng và đối xử công bằng. Người vợ nhiều khi cũng không tùy thuộc chồng về mặt kinh tế và độc lập với chồng về chỗ đứng của mình trong xã hội. Với những lý do đó, nếu gặp một người chồng không tốt, người đàn bà sẽ dứt áo ra đi chứ không nhịn nhục, chấp nhận như ngày trước. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày những lý do khiến vợ chồng ngày xưa ít ly dị nhau dù không biết nhau nhiều trước khi bước vào đời sống vợ chồng. Ngày nay chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh khác. Vì thế các bạn trẻ khi quen nhau cần tìm hiểu cẩn thận trước khi quyết định lập gia đình với nhau. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn trẻ về những điều các bạn cần biết ở người bạn đời tương lai. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Kính thưa quý thính giả, một trong những từ mà gần đây người ta dùng rất nhiều để tri ân hay ca tụng là hai chữ vinh danh. Vinh danh thi sĩ này, vinh danh nhà văn nọ, vinh danh các bà mẹ, vinh danh các vị anh hùng liệt sĩ, vân vân. Hai chữ vinh danh thật hay và thật đúng. Tuy nhiên, khi nhìn lại cuộc đời của chính mình, nhìn vào thế giới chung quanh, và nhất là nhìn vào lời Chúa, tôi thấy rằng hai chữ vinh danh chỉ nên dùng hay chỉ đáng dùng cho một người, hay nói đúng hơn cho một đấng mà thôi. Đó là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa. Khi Chúa cứu thế giáng sinh, tức là khi Đức Chúa Trời mang thân xác con người để vào đời, thiên thần đã hát những lời mà ta vẫn nghe vào mỗi dịp giáng sinh: vinh danh Thiên Chúa trên trời. Chỉ một mình Thiên Chúa mới đáng nhận hai chữ vinh danh của con người mà thôi. Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, trước hết Chúa Giêsu cho thấy cầu nguyện không phải là tụng niệm hay cầu kinh, nhưng cầu nguyện là thư chuyện với người Cha thiêng liêng ở trên trời. Chúa phán: các ngươi hãy cầu như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời. Kinh lạy Cha là một bài cầu nguyện mẫu để chúng ta theo đó thư chuyện với Cha. Sau khi cho thấy cầu nguyện là tâm tình với một người Cha, Chúa Giêsu cho thấy điều đầu tiên con người cần làm khi đến với Chúa là phải tôn thờ Ngài. Bạn nghĩ đến điều gì khi nghe hai chữ cầu nguyện? Nói đến cầu nguyện là chúng ta nghĩ đến xin một điều gì. Nhưng theo lời dạy của Chúa Giêsu, cầu nguyện trước hết là một mối tâm giao đậm đà thắm thiết với một người Cha, vì Chúa bảo chúng ta cầu nguyện lại Cha chúng con ở trên trời. Sau khi móc nối đường dây hay là thiết lập mối tương giao giữa chúng ta với Thượng Đế rồi, Chúa Giêsu bảo chúng ta cầu nguyện ba điều sau đây: danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Ba lời cầu nguyện này là ba lời tâm niệm hay là ba lời suy tôn dành cho Chúa của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng cầu nguyện không phải là xin xỏ hay tụng niệm, nhưng cầu nguyện là tâm giao với người Cha thiêng liêng, và cầu nguyện là suy tôn hay tôn thờ đấng chí cao. Cầu nguyện là tâm giao, cầu nguyện là tôn thờ. Đây là hai ý niệm rất quan trọng. Cầu nguyện là tâm giao vì chúng ta thưa chuyện với người Cha của chúng ta ở trên trời. Tuy nhiên cầu nguyện cũng là tôn thờ. Vì người Cha đó là ai? Người Cha đó chính là đấng tạo hóa chí cao. Đây là một quân bình cần thiết mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Chúa là đấng yêu thương, nhân từ, bác ái. Nhưng Chúa cũng là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền uy, công chính, thánh khiết. Quên đi một trong hai điều, hay chỉ nhấn mạnh một trong hai điều, sẽ làm cho đời sống thiếu quân bình và khiến cho chúng ta có cái nhìn lệch lạc về Chúa của chúng ta. Chính vì vậy mà sau khi bảo chúng ta cầu nguyện lại Cha chúng con ở trên trời, Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện tiếp: danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
Đây là những lời suy tôn ca ngợi và cũng là những lời tâm niệm cho chính mình. Vì Chúa là đấng quyền uy cao cả, chúng ta đến tâm sự với Chúa, nhưng chúng ta cũng đến để tôn thờ và thần phục Chúa. Hai điều này phải đi song song với nhau. Tôn thờ và thần phục như thế nào? Chúa nói đến ba phương diện, đó là danh Chúa, nước Chúa và ý Chúa. Danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Danh Chúa là nói đến bản chất của Ngài. Bản chất của Chúa là thánh khiết, công bình, như vầng dương, như mặt trời. Mỗi khi có hiện tượng nhật thực, và dù một phần mặt trời bị mặt trăng che khuất, người ta căn dặn chúng ta không được nhìn thẳng vào mặt trời, vì mắt có thể bị hỏng hoàn toàn nếu chúng ta nhìn thẳng vào mặt trời. Mặt trời bị che khuất mà ta không thể nhìn thẳng vào, nói gì đến mặt trời lúc chiếu rọi hoàn toàn. Nhưng mặt trời là gì? Mặt trời chỉ là một tạo vật nhỏ bé của Đức Chúa Trời. Có một người kia nói rằng không tin có Đức Chúa Trời. Người đó bảo bạn mình hãy chỉ Đức Chúa Trời cho anh thấy thì anh mới tin. Người bạn bảo, anh cứ ra ngoài trời nhìn thẳng vào mặt trời là anh thấy Đức Chúa Trời ngay. Người đó nói, sao anh xúi dại tôi vậy, nhìn vào mặt trời mù mắt làm sao? Người bạn trả lời, mặt trời chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời mà anh không còn thể nhìn thấy được, làm sao anh nhìn thấy Đức Chúa Trời được? Chúng ta phải suy nghĩ đến Đức Chúa Trời là đấng cao cả, vĩ đại, quyền uy, thánh khiết như vậy, thì mới hiểu được tại sao Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, danh Cha được thánh. Danh Cha là nói đến bản tính của Ngài, bản tính công bình, thánh khiết, không thể dung dưỡng những gì bất khiết, tội lỗi. Không cần phải nói đến mặt trời cho xa. Hãy nhìn vào ngọn lửa trong bếp của ta. Ngọn lửa xanh hiền hòa đó giúp chúng ta nấu nướng, sưởi ấm chúng ta. Nhưng chúng ta không chơi với lửa, đưa tay vào lửa. Chính ngọn lửa đó sẽ làm cho chúng ta bị phỏng. Bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Khi chúng ta cầu nguyện danh Cha được thánh là chúng ta ý thức được bản tính thánh khiết của Chúa và sống với ý thức đó. Nếu chúng ta muốn danh của Chúa được thánh thì đời sống của chúng ta cũng phải thánh. Thánh không có nghĩa là tu trì, xuất thế, nhưng thánh là nhập thế, là sống giữa dòng đời tội lỗi mà không để cho tội lỗi đó làm cho mình bị ô nhiễm. Làm sao sống như vậy được? Ai trong chúng ta cũng biết hình ảnh của hoa sen giữa buồng lầy. Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh, gần buồng mà chẳng hôi tanh mùi buồng. Đó là hình ảnh của một người con của Chúa giữa trần gian tội lỗi. Nếu chúng ta gọi Chúa là Cha của chúng ta, thì chúng ta cũng phải giống như Cha của mình. Cha của chúng ta là đấng thánh khiết, chúng ta cũng phải sống đời thánh khiết. Chúa Giê-xu phán ta là ánh sáng của trần gian, và rồi Chúa cũng gọi những người theo Chúa, các ngươi là ánh sáng của trần gian. Là con của Chúa, chúng ta phải chiếu rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Xã hội này càng có nhiều người sống như vậy, sẽ đỡ đi bao nhiêu là tăm tối. Với những bạo động, cướp bóc, giết chóc xảy ra chung quanh chúng ta mỗi ngày, chúng ta thấy thật buồn và xấu hổ. Chúng ta làm gì giữa tình thế này? Chúng ta phải thực sự cầu nguyện, danh Cha được thánh và sống với lời cầu nguyện đó. Như đã nói trong chương trình lần trước, cầu nguyện không phải là hèn yếu ủy mị, nhưng cầu nguyện là thực tế và tích cực vì chúng ta cầu nguyện và sống với lời cầu nguyện của mình. Chúng ta cầu nguyện cho danh của Chúa, tức là bản tính của Chúa được tôn thánh, thì chúng ta cũng phải sống thế nào để danh của Chúa thật sự được tôn thánh. Chúa Giê-xu chẳng những gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian, Chúa cũng gọi chúng ta là muối của đất. Muối có công dụng gia tăng hương vị cho thức ăn và giữ cho thức ăn khỏi hư hỏng. Là con của Chúa, chúng ta chẳng những chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào trần gian tăm tối, chúng ta cũng phải tạo một ảnh hưởng tốt, một ảnh hưởng tích cực cho xã hội chúng ta đang sống. Cũng giống như muối, chúng ta phải sống thế nào để đời sống thêm hương vị và là tác nhân để cho đời bớt đi băng hoại. Người đời coi một số điều như bình thường, chúng ta phải sống khác, đó là thánh, đó là làm cho danh của Chúa được thánh. Trong giới răn thứ ba, Chúa dạy, ngươi không được lấy danh Chúa làm chơi. Ngược lại với việc làm vinh danh Chúa là lấy danh của Chúa làm chơi hay là coi thường danh Chúa. Chúng ta coi thường danh của Chúa khi chúng ta xưng mình là người của Chúa, là người tin Chúa mà đời sống đi ngược lại với lời dạy của Ngài. không phản ánh chút gì là người của Chúa. Chúng ta coi thường danh Chúa khi chúng ta chỉ có lớp vỏ đạo đức bên ngoài, trong khi con người thật của chúng ta thì khác hẳn. Cầu nguyện danh Cha được thánh, vì vậy là một lời tâm niệm hàng ngày, chẳng những để vinh danh Chúa, nhưng cũng để rắp tâm sống thế nào, để người khác thấy được Chúa qua đời sống của chúng ta. Hình như tôi đã nói với quý vị câu này một lần rồi, nhưng hôm nay tôi muốn nhắc lại. Đó là câu, Thượng Đế duy nhất mà người khác thấy là chính bạn. Thượng Đế duy nhất mà người khác thấy là chính bạn. Vâng, đúng như vậy. Người khác có thể không nhìn thẳng vào mặt trời để thấy Chúa được, nhưng họ có thể nhìn vào đời sống của bạn và tôi, xem thử chúng ta có phản ánh đấng mà chúng ta tôn thờ, đấng mà chúng ta gọi bằng Cha hay không. Hãy cầu nguyện danh Cha được thánh và hãy sống đúng với lời cầu nguyện đó.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, PO Box 2468, Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1042. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1042 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365. Mục sư Nguyễn Biên, 817-296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.